năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề giải thể văn hóa đảng. Bài chia sẻ thứ nhất, chút bàn luận thiền cận về tâm tranh đấu. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Nhiều lần trong cuốn Chuyển Pháp Luân, sư phụ đã giảng về tâm tranh đấu. Do bản thân thường phải chịu thiệt thòi, nhẫn nhịn trong người thường, nên tôi cho rằng tâm tranh đấu của mình rất nhẹ. Gần đây tôi mới phát hiện ra, phía sau lòng oán hận, tâm bất bình, việc bàn tán hơn thua, căm phẫn bất bình, oán trời trách người, chờ thời cơ phục thù, kỳ thực đều là biểu hiện mạnh mẽ của tâm tranh đấu. Vậy, nếu tâm tranh đấu không bỏ, thì hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào? Tôi tĩnh tâm lại học Pháp, Đại Pháp đã gợi mở cho tôi. Tâm tranh đấu không bỏ, thì căn bản không phải là một người tu luyện, nghiệp bệnh không thể khỏi. Tâm tật đố sẽ tăng mạnh, tâm tính cũng chẳng thể đề cao, công không thể tăng trưởng lên trên, mà tính sẽ càng lớn, hơn nữa còn chiêu mời bức hại. Nguy hại to lớn và nguy hiểm thâm sâu của nó, chúng ta không thể tưởng tượng được. Đây cũng là điều chúng ta cần cảnh giác. 1. Tâm tranh đấu không bỏ, thì trước sau vẫn chỉ là một người thường. Rất nhiều người trước khi tu luyện, thích hiển thị và hiếu thắng, không chịu thua người khác, khiến tinh thần họ luôn căng thẳng, cả thân lẫn tâm đều rất mệt mỏi. Kết quả của việc tranh giành là bách bệnh quấn thân, nợ nghiệp đầy mình. Sư phụ giảng, bởi vì người thường không ngộ được pháp lý này, nên với lợi ích trước mắt mà tranh mà đấu. Trong xã hội người thường, chỉ vì danh lợi, tranh đoạt giữa người với người, chư vị ăn không ngon, ngủ không yên, thân thể chư vị đã không còn ra hình nữa. Ở không gian khác mà nhìn thân thể chư vị, thì xương cốt kia khúc nào cũng đều màu đen. Khi con người ta sống mà tranh giành lợi ích cá nhân thì sẽ làm rất nhiều điều xấu, sẽ mắc nợ rất nhiều thứ. Trích Chuyển Pháp Luân. Có vị cư sĩ tinh tấn trì giới tu hành mấy chục năm, nhưng con gái ông lại mắc bệnh ung thư, cả nhà cuối cùng chỉ biết than khóc. Ông không thể hiểu được, bèn đi hỏi sư phụ của mình. Sư phụ nói rằng, bởi vì tính tình nóng nảy, con thường nói những lời làm tổn thương người khác. Vậy nên, dẫu thần thông của Phật, Bồ Tát có lớn tới đâu, cũng không thể địch lại nghiệp lực của con. Người thường thường tranh đấu xuôi ngược, khi ngấm ngầm lúc công khai, cấu xé giành giật lẫn nhau, chỉ vì tranh hơn thua một khẩu khí. Nhưng người tu luyện phải hiểu rằng, trong đặc tính của vũ trụ, có nhẫn, chứ không phải là tranh. Người tu luyện nếu cũng tranh đấu ngược xuôi, tính tình nóng nảy, thường hay nổi giận lôi đình, thì chẳng còn bằng cả người thường. Cho nên, nếu tâm tranh đấu không bỏ, thì bái sư cũng vô ích, học pháp cũng vô ích, luyện công cũng vô ích. 2. Tâm tranh đấu không bỏ, thì nghiệp bệnh cũng không khỏi. Có đồng tu sớm qua đời, nhưng căn bản lại không thể ý thức được việc này có liên quan đến tâm tranh đấu. Người có tâm tranh đấu mạnh mẽ thì tính tình thường nóng nảy. Tính họ thường nóng nảy, oán hận thâm sâu, lửa giận bừng bừng, bất bình la lối, tranh hơn thua. Tâm tranh đấu mạnh tức là nhân tâm nặng. Khi tranh đấu thì cũng như người thường, thường thì tranh đấu không phải là người luyện công. Sư phụ không thể tùy ý tiêu nghiệp cho người thường. Vậy nên, người có tâm tranh đấu mạnh thường có khuôn mặt nộ khí dọa người, trầm bệnh quấn thân. Người làm ăn kinh doanh coi trọng hòa khí, sinh tài lộc, đức dày như đất mẹ mới có thể buôn bán hanh thông, mới có thể chờ được của cải. Có đồng tu làm ăn nhỏ, tiếc là cô ấy không tu tâm mà còn tranh cãi cả với khách hàng, bịt miệng lại mà vẫn mắng người. Sau này cô ấy bị bệnh ung thư, rất nhiều đồng tu phát chính niệm cho cô ấy, nhưng cô ấy vẫn gầy như que củi và qua đời. Còn có đồng tu trước khi nghỉ hưu làm lãnh đạo, đã thiện ý nhắc nhở cô ấy một câu. Cô liền nói một tràng dài những lời chống đối. Xưa nay cô ấy không hề phục ai bao giờ. Sau này cô ấy bị ung thư và cũng không tu luyện gì mấy. Trước khi qua đời, cô ấy còn xô xát với con gái một trận. Ngày hôm sau thì qua đời. Trong cuộc sống, những biểu hiện như nói cao giọng, tính tình nóng nảy, không phục, thích mắng mỏ người khác đều là biểu hiện của tâm tranh đấu. Trong tu luyện, nếu không kịp thời thanh trừ, ước chế tâm tranh đấu, thì tâm tranh đấu sẽ luôn khống chế, thao túng chúng ta. Trung y giảng rằng, tức giận hại gan, phẫn nộ hại phổi. Thường nổi giận thở phì phò, thì sức khỏe ắt sẽ có vấn đề. Sư phụ giảng, nếu như có thể thật sự trị tận gốc bệnh cho một người thường, thì người thường không có tu luyện ấy, có thể ra khỏi đây, chẳng còn chút bệnh nào hết, ra khỏi cửa vẫn là một người thường. Và xuất phát từ lợi ích cá nhân, người ấy vẫn tranh đoạt như những người thường. Vậy làm sao có thể tùy ý tiêu trừ nghiệp lực cho họ được? Điều ấy tuyệt đối không được phép. Khí công là tu luyện, là điều siêu thường, không phải là môn thể thao nơi người thường. Cần phải coi trọng tâm tính thì mới có thể lành bệnh hoặc tăng công. Trích Chuyển Pháp Luân. 3. Tâm tranh đấu không bỏ, tâm thanh tịnh cũng chẳng thể sinh. Chúng ta đều biết rằng, buông bỏ chấp trước, nhân tâm thật nhẹ thì trí huệ mới sinh. Định lực thâm sâu ngần nào cũng là thể hiện của tầng. Trích Chuyển Pháp Luân. Nếu tâm tranh đấu, hiếu thắng không bỏ, thì hễ gặp chuyện gì đó, niệm đầu tiên chắc chắn là tranh đấu. Vậy thì khi gặp mâu thuẫn sẽ không thể giữ vững tâm tính. Tâm không trống rỗng thì tâm thanh tịnh cũng chẳng thể sinh. Bên trái của chữ tịnh là bộ chấm thủy, bên phải là chữ tranh. Theo hiểu biết của cá nhân tôi thì khi bỏ đi tranh đấu mới có thể tịnh, vô tranh mới có thể thuần tịnh. Nếu ban ngày chúng ta tranh đấu với người khác thì ngày hôm đó tâm sẽ không thể bình hòa. Tâm phiền ý loạn thì buổi tối khi đả tọa liệu có thể nhập định được hay không? Xem nhẹ và buông bỏ, không tranh với đời mới có thể nhập chính đạo. Không coi trọng bất cứ thứ gì trong người thường thì tự nhiên không còn tranh, không còn đấu nữa. Tâm trống rỗng thì sẽ thanh tịnh. 4. Tâm tranh đấu không bỏ, căn bản không thể tăng công. Chúng ta đều biết rằng, điều then chốt trong tu luyện là tu tâm tính. Đề cao tâm tính mới có thể tăng công. Nếu tâm tranh đấu không bỏ, thì trong cuộc sống họ sẽ không cho phép người khác được nói động đến mình mà tranh đấu, biện giải, nóng giận, xô xát và chọc gậy bánh xe. Trải qua từng quan, từng nạn, nhưng tâm tính vẫn không thể tu lên trong những khảo nghiệm ấy và bị rớt xuống trong khi tranh đấu. Nếu không nhẫn nại, không có đạo đức, không ngộ đạo, thì công có thể đến được từ đâu? Sư phụ giảng, nơi người thường lại vì danh lợi mà tranh mà đấu, hỏi công người ấy có thể tăng trưởng được không? Hoàn toàn không thể tăng được, bệnh người này cũng không lành được, cũng lại vì lý do ấy. Trong khi chỉ vì lợi ích cá nhân mà tranh mà đấu, chư vị lại muốn tăng công, nói chuyện sao dễ vậy? Chư vị nào có khác chi người thường? Chư vị làm sao có thể tăng công? Vậy phải coi trọng tu luyện tâm tính, thì công của chư vị mới có thể tăng, tầng của chư vị mới có thể đề cao lên được. Việc nhỏ không nhịn được, đã vội nóng, mà lại muốn tăng công là sao? Trích Chuyển Pháp Luân. Tôi còn nhớ, sư phụ từng kể chuyện về một người vốn tâm tính khá cao, đã tu xuất được cả nguyên anh. Một hôm, cô ấy cãi nhau với người thường, càng tranh cãi càng kịch liệt. Cô ấy mắng người khác, ngày càng khó nghe. Cuối cùng anh Hải cũng biến mất. Sư phụ giảng, vì họ lăng mạ, tâm tính của họ cũng rớt xuống, công cũng mất. Trích, chuyển pháp luân. Cổ nhân có câu, một niệm nhìn tâm nổi, lửa đốt rừng công đức, trăm vạn trở ngại mở lối. Để hình dung hậu quả của việc tranh đấu và sự nóng nảy đáng sợ như thế nào. Đây là điều nhất thiết phải cảnh giác. Tâm tranh đấu không bỏ, thì dẫu lên trời cũng sẽ so đo với Phật. Thiên quốc có thể tiếp nhận sinh mệnh như thế này sao? 5. Tâm tranh đấu không bỏ, rất dễ bị bức hại. Tâm tranh đấu không bỏ, thì giữa những người tu luyện cũng không phục mà đố kỵ lẫn nhau. Bàn tán khen chê, gây giãn cách và hại nhau, khiến nội bộ xung đột, hỗn loạn, phá hoại vô cùng lớn. Khi nội bộ xung đột, tiêu trừ, bức hại hay đào thải lẫn nhau, tất cả những điều này đều là an bài vô cùng tỉ mỉ của cựu thế lực. Quần thể tu luyện không thực tu tâm tính, đố kỵ ganh đua sẽ vô cùng nguy hiểm. Tại không gian khác, tà ác mắt hổ trừng trừng. Trong cuộc khủng bố màu đỏ của Trung Cộng trong xã hội hiện thực, nội bộ tranh chấp công khai, ngấm ngầm, không chỉ là vấn đề do mọi người tu không tốt nên chúng sinh không thể đắc cứu, mà rất có thể còn khiến cả chỉnh thể bị bức hại. Tháng 10 năm 2017, hơn 50 đệ tử Đại Pháp tại Song Thành bị bắt cùng lúc, rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Người điều phối tại Song Thành rất có năng lực, làm hạng mục rất giỏi, nhưng có người không phục một ai. Sau khi đồng tu đó biết, thì tranh đấu ngấm ngầm công khai. Dưới sự dẫn dắt của tâm tật đố và tư duy văn hóa đảng, còn kéo bè kết phái, không chịu nhường nhịn mà đả kích lẫn nhau. Họ trường kỳ ở trong trạng thái cứng nhắc, đối đầu, thậm chí còn công kích lẫn nhau, gây tổn hại nghiêm trọng trong nội bộ. Mà cái cớ của cựu thế lực chính là các ngươi có biết bao nhiêu người đều có cái tâm này. Các ngươi đều không tu bản thân, đều hướng ngoại nhìn, đều có tâm đố kỵ mạnh mẽ như vậy, bài xích lẫn nhau. Đây căn bản không phải hành vi của đệ tử Đại Pháp, cho nên nó sẽ hạ thủ. Trích, suy ngẫm về sự kiện bắt giữ xảy ra tại khu vực Song Thành, Tuần San Minh Huệ, kỳ số 829. Trong quá trình chúng ta giảng thanh chân tướng, nếu luôn hướng nội tìm, tu bỏ tư tâm tạp niệm tranh đấu, đố kỵ, ai nấy đều tu bản thân trong Pháp, đối xử chân thành, bao dung, nhường nhịn nhau, vậy thì lạp tử chỉnh thể này của Pháp sẽ như viên đại kim cương lớn trong suốt lung linh, không thể phá vỡ. Cựu thế lực cũng phải nghiêng mình kính cẩn, chúng sẽ không còn cớ gì và lý do gì để khảo nghiệm, càng không thể bức hại chúng ta. Nhưng nếu có tâm tranh đấu, thì chúng ta lại giống như những hạt cát, căn bản không hề có được sức mạnh của Pháp. Đáng tiếc là hoàn cảnh bên ngoài vô cùng ác liệt, trong khi nội bộ của một đội ngũ lại bài xích công kích nhau, thì chẳng khác chi những hạt cát đi trong rừng súng mưa đạn, hậu quả hẳn có thể dự liệu trước được. Sư phụ giảng, người tu đạo chân chính cũng có phản ánh vấn đề tâm tật đố này, đối với nhau không phục, nếu tâm tranh đấu không bỏ, cũng dễ sinh ra tâm tật đố. Trích, chuyển pháp luân. 6. Tâm tranh đấu không bỏ, ma tính sẽ tăng cường. Tâm tranh đấu không bỏ, thì nhân tâm sẽ kết và giằng xé giữa Phật tính và ma tính, sẽ sống rất khổ, rất mệt. Rất nhiều ma tính như lòng đố kỵ, sự ngông cuồng, độc ác đều liên quan đến tâm tranh đấu. Thích tranh, thích đấu mới nổi giận bất bình, oán trời trách người, đơm đạt thị phi, oán hận độc ác. Nếu không diệt sạch trừ tận gốc rễ mà cứ để mặc ma tính chồng chất, thì ma tính sẽ bành trướng. Thậm chí chúng còn khống chế, thao túng con người, cuối cùng còn sinh ra tự tâm sinh ma, nhân tâm ma biến. Nếu tâm tranh đấu được coi nhẹ, được mất cũng chẳng để tâm, đúng sai cũng không so đo, thì tốt xấu cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tự nhiên tâm thái sẽ bình hòa, có thể từ bi dung chứa tất cả. Không tranh, không đấu, vô tư, vô tà, thì ma tính cũng sẽ mất đi mảnh đất sinh tồn. Sư phụ giảng, người thường đều có ma tính và Phật tính. Tư tưởng hễ không đúng đắn thì ma tính sẽ khởi tác dụng. Trích, pháp định, tinh tấn yếu chỉ. Phật tính của con người là thiện, biểu hiện từ bi, làm các việc thì trước tiên nghĩ cho người khác, có thể nhẫn chịu thống khổ. Ma tính của con người là ác, biểu hiện sát sinh, trộm cướp, tự tư, tà niệm, khuấy đảo thị phi, phiến động đồn đại, tật đố, độc ác, phát cuồng, lười biếng, loạn luân, vân vân. Người tu luyện mà không tu bỏ ma tính đi, thì công ắt sẽ đại loạn và chẳng đắc được gì, hoặc nhập sang ma đạo. Trích, Phật tính và ma tính, tinh tấn yếu chỉ. Sư phụ còn giảng, nếu tâm tranh đấu của họ chưa bỏ, họ vẫn mãi như thế, thì một thời gian lâu, sau mấy năm qua đi cũng không xuất ra khỏi tầng này, làm cho cá nhân ấy không luyện công được nữa, làm thân thể vật chất ấy không chịu nổi nữa, tinh lực hao tổn quá lớn, không khéo sẽ bị tàn phế. Trích, chuyển pháp luân. 7. Nhận thức về tâm tranh đấu. Tâm tranh đấu ẩn nấp rất sâu, không dễ phát giác, phải truy đến nơi đến chốn mới có thể phát hiện ra. Ví như khi phản bác lại người khác, hay hết lời khuyên ngăn, kích động mạnh mẽ, không cho người khác nói động tới bản thân. Hễ động tới là nổi cơn tam bành, công kích lẫn nhau, nhấn mạnh bản thân, chứng thực bản thân. Lửa giận ngút trời, nhằm áp đảo đối phương, tìm đủ cách xảo biện, giải thích. Rất nhiều điều bất chính đều khởi nguồn từ sự tranh đấu. Vậy tranh là gì? Tranh giành để chứng tỏ mình luôn chính xác. Tranh là mình trong sạch. Tranh là mình có năng lực. Tranh là mình bất lực, vân vân. Hơn nữa, biểu hiện của tâm tranh đấu tại không gian khác là gì? Nó là một thể sinh mệnh sống, có vẻ mặt tà ác, mặt xanh nanh vàng, mắt giận dữ lòng sòng sọc. Nó đi theo chủ nguyên thần của chúng ta đời đời kiếp kiếp, khiến chúng ta trở nên ngang bướng, hiếu thắng, khống chế chúng ta tranh đoạt, vắt kiệt sức của chúng ta, khiến chúng ta tạo nghiệp vô số. Chỉ cần nó tồn tại, thì hễ gặp mâu thuẫn, sự hung ác này sẽ nhảy ra. Chính nó là kẻ đang nổi trận lôi đình, tranh đấu, giành giật, đố kỵ ngút trời. Nhiều khi chúng ta cứ ngỡ rằng mình đang tranh, kỳ thực chính là con tà linh này khiến chúng ta bị kích động mà phẫn nộ. Nó đã khiến chúng ta không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, khiến chúng ta không giữ vững tâm tính, hòng phế bỏ công của chúng ta. Nó muốn giày vò cho chúng ta mất đi chính niệm, mất đi lý tính, mất đi công đức, cùng theo nó nhập tà ma. Nếu chúng ta không nhận thức nó, không phân rõ nó, không bài xích nó, không diệt sạch nó sẽ mãi theo sát chúng ta, còn khống chế tư tưởng của chúng ta, thao túng cơ thể của chúng ta. 8. Phải học pháp thật nhiều, lý giải pháp thấu triệt. Sư phụ giảng, còn nếu trong tâm cứ luôn nghĩ đến tranh đấu với người khác, đấu tranh này khác, thì tôi nói rằng hễ gặp vấn đề là chư vị liền gây sự với người ta, đảm bảo là như vậy. Do đó khi chư vị gặp mâu thuẫn nào đấy, thì tôi nói rằng đó là để vật chất màu đen của bản thân chư vị chuyển hóa thành vật chất màu trắng, chuyển hóa thành đức. Trích, chuyển pháp luân. Ngay trong hoàn cảnh người thường phức tạp này, chư vị tỉnh táo rõ ràng, hết sức minh bạch chịu thiệt thòi tại các vấn đề lợi ích vật chất. Khi bị người khác lấy mất lợi ích thiết thân, chư vị không giống như người ta mà tranh mà đấu. Trong các can nhiễu tâm tính, chư vị chịu thiệt thòi. Trong hoàn cảnh gian khổ như thế, chư vị ma luyện ý chí của mình, đề cao tâm tính của mình. Khi có ảnh hưởng của các tư tưởng bất hảo của người thường, chư vị có thể siêu thoát xuất lai. Trích, chuyển pháp luân. Sư phụ còn giảng pháp lý, nhất cử tứ đắc. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Sydney 1996. bất thất, bất đắc, trích, chuyển pháp luân. Tôi phát hiện ra rằng bản thân tôi hễ gặp mâu thuẫn thì niệm đầu tiên thường là tranh giành. Tôi cũng biết rõ rằng tranh là không tốt, nhưng trong tâm vẫn không phục, còn ngấm ngầm đọ sức, kỳ thực vẫn là đang tranh đấu. Nghĩa là tôi đã bị tâm tranh đấu khống chế, chỉ khi bài xích nó thì nó mới bị làm cho yếu nhược và tiêu vong. Giờ đây, tôi đã nhận thức được rằng khi người khác lấy đi thứ gì của mình thì thực sự là đang lấy đi nghiệp lực đen ngòm trên người mình. Vậy tại sao chúng ta lại không vui vẻ mà làm? Sao lại phải tranh, phải đấu? Trước kia tôi học Pháp mà chỉ như học lý thuyết suông, mắt vẫn đọc, mà xưa nay không hề hiểu được Pháp từ tầng diễn hóa vật chất. Tôi vẫn bán tín, bán nghi, lúc tranh giành, lúc nhẫn nại. Hơn nữa, động lực cuộc sống của người thường chính là danh và lợi. Nhưng người tu luyện lại phải theo đuổi việc buông bỏ danh, lợi, từ đó mới được giải thoát một cách vĩnh hằng. Vậy thì cần gì phải tranh giành với người thường? Chẳng lẽ chúng ta lại muốn tranh xem ai có thể ở lại nhân gian không rời đi hay sao? 9. Chuyển biến quan niệm vô tư không tranh, vô ngã không tranh. Phía trên chữ tranh có hai con dao, bên cạnh chữ tư, tư lợi. Tức là trong tâm có bản thân, có sự ích kỷ mới tranh, tự ngã càng mạnh thì tranh đấu càng hăng. Nếu vô tư, vô ngã thì cũng chính là không còn chủ thể để tranh nữa rồi. Nếu vô dục, vô cầu thì cũng chẳng có đối tượng để tranh giành. Cho nên chúng ta phải hướng nội tìm, tu bỏ chủ thể ích kỷ tự ngã, trừ bỏ đối tượng dục vọng chấp trước thì tự nhiên sẽ không còn tranh đấu. Khi chúng ta gặp phải mâu thuẫn, nếu ngay trong thời khắc đầu tiên đã có thể nhảy thoát khỏi sự việc và con người, không xa lầy vào trong đó thì sẽ không thể tranh nổi. Ví như khối lượng công việc lớn, độ khó cao nhưng tiền lương lại thấp nhất. Khi nhìn thấy tờ phiếu tiền lương, chúng ta không nên bị quan niệm tôi đang bị bắt nạt, tôi không phục, tôi bất bình, khống chế. Kỳ thực, người thường luôn tranh giành chính là tranh cái tôi, danh, lợi, tình của bản thân. Khi chúng ta nhảy ra khỏi bản thân mâu thuẫn, tìm lại được bản tính, chân ngã của mình, tâm không bị mê mờ, tâm ở trong đạo, thì cũng sẽ không bị dẫn động. Khi ấy chúng ta lại càng không giành giật với người khác. Phật nhìn cõi nhân gian rất hỗn loạn, ô yên chướng khí, có gì đáng để so đo, có gì đáng để tranh giành. Cho nên vô tư bất tranh, vô ngã bất đấu. Nếu tâm không tranh, tâm tự thanh tịnh. Nếu tâm không đấu, tâm ắt tự thanh cao. Trên đây là một chút kiến giải thiền cận của cá nhân tôi. Nếu còn thiếu sót, mong đồng tu từ bi chỉ ra và cải chính.
Bài chia sẻ thứ hai: phá trừ văn hóa đảng, đi cho chính con đường tu luyện. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục.
Trong mười mấy năm tu luyện của tôi thể ngộ sâu sắc được sự độc hại của văn hóa đảng với người Trung Quốc. Thứ văn hóa này khiến người tu luyện chúng ta bị ngăn trở trên con đường tu luyện, khiến người thường khó có thể tiếp nhận chân tướng, khó mà được cứu độ. Dưới đây xin nói một chút về thể ngộ của tôi về phương diện này. Phần 1. Học Pháp chăm chỉ, dần dần thanh trừ độc hại của văn hóa đảng. Học Pháp là bài học mà tôi phải tu mỗi ngày, đặc biệt là 10 năm gần đây. Mỗi ngày, ngoài việc thông đọc một bài giảng ra, tôi sẽ học thuộc Pháp. Cùng với việc kiên trì học thuộc Pháp một cách nhập tâm, khi gặp vấn đề, đa phần tôi có thể cân bằng từ pháp lý. Từ đó tôi có thể phân tích những chấp trước của mình, quan niệm hậu thiên và sự độc hại của văn hóa đảng ở những mức độ khác nhau, từ đó tu bỏ chúng từng tầng một. 1. Từ vô thần luận tới hữu thần luận. Những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc như Quốc tế ca, ngay khi đi học tôi đã thuộc làu làu. Những lời hát vô thần luận trong đó đã ăn sâu vào trong đầu óc tôi. Tôi còn nghe thấy, nào là túc mệnh luận, thuyết số mệnh là mê tín, thắp hương bái Phật là những hoạt động phong kiến mê tín. Hễ chụp lên cái mũ mê tín thì những việc này là tuyệt đối sai lầm và bị cấm chỉ. Tôi dần dần cũng công nhận những lý này và trở thành một người vô thần. Năm 1998, khi tôi vừa mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, phụ đạo viên cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân mang về nhà. Đọc xong cuốn sách này, tôi cảm thấy đây không phải cuốn sách thông thường. Nội dung đề cập cũng rất sâu sắc, kỳ diệu. Rất nhiều điều tôi chưa từng nghe qua, rất nhiều chỗ tôi đều không hiểu, và cũng có rất nhiều điều còn nghi hoặc. Ngày hôm sau tôi tới điểm luyện công để luyện công. Vừa gặp phụ đạo viên, câu đầu tiên tôi hỏi là: trong cuốn sách viết về Phật, Đạo, Thần, những vị Phật, Đạo, Thần này ở đâu? Phụ đạo viên thoáng nhìn tôi rồi cười nói: chị về xem lại cuốn sách này. Tôi nghe xong thì cảm thấy rất kỳ lạ. Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi, lại bảo tôi về đọc lại cuốn sách này. Thay đổi suy nghĩ một chút, tôi mới bước vào. Chẳng hiểu gì, mọi người đã tu được vài năm rồi, mà nói ra lời này, ắt là có đạo lý. Thế là tôi về nhà xem tiếp. Đọc tiếp thì trong sách có rất nhiều điều đã cuốn hút tôi, khiến tôi cảm thấy rất có đạo lý. Ngoài việc tham gia học pháp tập thể, luyện công tập thể ra, ở nhà tôi cũng đọc Chuyển Pháp Luân. Bởi vì lúc đó tôi nghỉ dưỡng bệnh ở nhà, thời gian rất nhiều, hàng ngày tôi đều đọc 3 bài giảng. Đọc, đọc, đọc mãi, những chữ trong sách lấp lánh màu đỏ, màu xanh lục, màu xanh lam, màu tím, màu vàng kim và màu ánh bạc, vô cùng đẹp mắt. Tôi rất kinh ngạc, tĩnh tâm lại suy nghĩ, chẳng phải trong sách cũng viết thế này hay sao? Những ai đã khai mở thiên mục trong chúng ta đều thấy rằng cuốn sách này nhìn là thấy ngũ quang thập sắc, lấp lánh ánh vàng kim. Mỗi chữ đều là hình tượng pháp thân của tôi. Trích, Chuyển Pháp Luân. Khi tôi học bài công pháp thứ 5, được luyện công cùng mọi người, tôi cảm thấy nhiều nơi trên cơ thể mình đều có thứ gì đang xoay chuyển, nhưng không nhìn thấy. Hỏi những đồng tu khác, mọi người nói đây là do sư phụ đã xuất ra pháp luân điều chỉnh sức khỏe cho tôi. Tôi lập tức nghĩ tới lời giảng. Thấy tại các tầng khác nhau đều có sư phụ Lý Hồng Chí đang giảng pháp. Pháp luân đang điều chỉnh thân thể cho học viên như thế nào? Trích, Chuyển Pháp Luân. Trong tâm tôi thấy ấm áp, những điều trong sách giảng là đúng. Luyện công mới được nửa tháng, những chứng bệnh không thoải mái của tôi như bệnh cao huyết áp, bệnh tim mạch vành, bệnh phong thấp như đau đầu, co giật huyết quản não, tim co thắt, đau khớp toàn thân, không thể động tới nước lạnh, không được dùng quạt điện, không mở được điều hòa, vân vân, toàn bộ đều biến mất. Lọ thuốc tôi đã dùng 20 năm cũng đã quăng bỏ. Từ tháng 10 năm 1998 tới nay, tôi không còn uống một viên thuốc nào. Tôi thật sự cảm thấy chân Phật đang ở bên cạnh tôi. 2. Văn hóa đảng và tâm tranh đấu. Từ năm 1949, khi Đảng Cộng sản nắm quyền tới nay, những cuộc vận động liên tiếp xảy ra như đấu với địa chủ, đấu với nhà tư sản, tam phản, ngũ phản, phản cánh hữu, đại cách mạng văn hóa, tất cả những văn hóa đấu với quỷ thần, đàn áp học sinh sinh viên năm 1998, đàn áp Pháp Luân Công năm 1999. Hết cuộc vận động này tới cuộc vận động khác, khiến con người tâm ý nguội lạnh, ai nấy đều ôm giữ tâm phòng bị, không dám nói lời chân thật với nhau. Đặc biệt là những cảnh tranh đấu, những người tranh đấu giơ cao khẩu hiệu, những vẻ mặt thù hận, hưng phấn cực độ, những lời nói kèm thêm những cú đấm và cú đá, khiến con người cảm thấy họ quả thực đang đẩy những con người bị đấu tố vào chỗ chết mới có thể giải hận. Điều này đã thực sự khiến trái tim tôi đau đớn. Nhưng tôi bất lực không biết làm thế nào. Tôi chỉ tìm cách trốn tránh. Nhưng trong cuộc sống và công việc bình thường, nếu người khác làm tổn thương tới tôi sẽ không tỏ ra yếu đuối, mà sẽ phản kích lại bằng nhiều cách khác nhau. Tôi cũng học được cách một người đấu tố lại người khác. Trong người thường tôi tỏ ra rất mạnh mẽ. Sau khi tu luyện, tôi nhận thức được tâm tranh đấu không phù hợp với yêu cầu của người tu luyện là điều cần phải bỏ. Tôi nhớ tới lời sư phụ giảng. Chúng ta nói rằng khi gặp mâu thuẫn trước mặt, lùi một bước biển rộng trời cao, đảm bảo sẽ là một cảnh tượng khác. Trích, chuyển pháp luân. Tu từng ý nghĩ, từng niệm đầu, từng lời nói, từng hành vi của bản thân. Một lần cơ quan tôi phát tiền thưởng. Một đồng nghiệp có khối lượng công việc như tôi, nhưng lại lĩnh nhiều hơn tôi 20 đồng. Tôi không biết chuyện này, mà là một đồng nghiệp khác nói thầm cho tôi biết. Tôi nhoẻn miệng cười, không nói lời nào. Cô ấy nói, chị không đi tìm sếp đi. Tôi nói, tôi không đi đâu. Tháng tới phát tiền thưởng, tôi vẫn ít hơn 20 đồng. Vị đồng nghiệp rất thân với tôi nói, chị không đi tìm sếp thì để tôi đi. Một lúc sau, kế toán mang phiếu thu tới tìm tôi, nói anh ấy sơ suất quá và bù lại tiền cho tôi. Nhưng tâm tranh đấu của tôi ẩn giấu rất sâu mà bản thân tôi không hề hay biết. Khi con gái một đồng tu nữ sinh con, muốn bà ấy tới chăm vào kỳ sinh nở. Sau khi bà ấy nói với tôi vội vàng nói, làm việc gì cũng phải đứng trên cơ điểm, có lợi cho ba việc. Bà mà đi thì còn thời gian đâu làm ba việc. Hãy mau tu bỏ cái tình này. Bà ấy nghe xong cho rằng như vậy không đúng. Tôi lại chia sẻ thêm với bà vài lần nữa, đề xuất bà nên thuê ô xin trong tháng này. Bà ấy hằng ngày chỉ cần dành chút ít thời gian tới thăm nom một chút, thật tốt biết bao. Bà ấy cũng không tiếp nhận ý kiến của tôi, mà lại tới nhà con gái. Thấy bà ấy như vậy, trong tâm tôi vô cùng sốt sắng, tâm oán hận lại nổi lên. Bà không nghe khuyên can thì tự tìm lấy phiền phức đi. Trước khi bà ấy đi, tôi xin địa chỉ và số điện thoại của bà ấy. 2 tháng sau, tôi thấy bà ấy vẫn chưa về, thì không thể nhẫn nại hơn được nữa. Tôi bèn mua một bộ quần áo trẻ sơ sinh tới nhà con gái bà. Vừa vào đến nhà, tôi giật mình. Mới 2 tháng không gặp, bà ấy đã gầy đi 10 mấy cân. Trên mặt còn nổi những nốt đồi mồi. Hỏi ra mới biết, hóa ra con gái bà sắp xếp cho bà một căn phòng nhỏ. Cậu em trai sống ở phía trên. Bà đành phải chen chúc ở cùng một nhà với bà thông gia. Bà thông gia làm ăn, cũng không hỏi han tới cháu bé và việc nhà. Con gái, ban ngày thì đưa cháu cho bà chăm. Bà còn phải đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, cũng không còn chút thời gian rảnh. Pháp cũng không học, công cũng không luyện, nói chi tới việc cứu độ chúng sinh. Nghe tới đây, trong tâm tôi vừa sốt ruột vừa thống khổ, chỉ biết an ủi bà ấy đôi phần và chia sẻ với bà dựa trên pháp, đề xuất bà nên sớm trở về nhà mình. Bà nói, tôi cứ nói tới việc về nhà là con gái tôi lại kêu khóc ầm ĩ. Khuôn mặt nó vô cùng bất lực. Tôi thầm nghĩ, cái tình nặng như vậy thì tu thế nào đây? Tôi thở dài ra về. Sau khi trở về, chuyện này cứ dày vò trong lòng tôi. Tôi không biết vì sao sự tình lại tồi tệ như vậy. Hàng ngày hễ có thời gian tôi sẽ học pháp, học thuộc pháp. Một hôm, tôi đột nhiên hiểu ra rằng là vì tôi làm không đúng, không phù hợp với yêu cầu của pháp. Sư phụ giảng pháp lý như sau. Tu luyện chân chính, cần phải hướng tâm mà tu, hướng nội mà tu, hướng nội mà tìm, chứ không hướng ngoại mà tìm. Trích, chuyển pháp luân. Khi gặp vấn đề, mâu thuẫn, thì niệm đầu tiên là phải tìm bản thân. Tôi đã tìm hay chưa? Chưa. Niệm đầu tiên chính là người khác không ở trên pháp như thế nào, tôi thuyết phục họ như thế nào. Bởi vì tôi dùng lý của người thường để giải quyết việc này, nên khẩu khí khi nói không ôn hòa, câu phản vấn rất nhiều, rất áp đặt. Những lời oán hận, chỉ trích liên tục xuất hiện đều là một bộ văn hóa đảng. Tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm xem thường người khác đều trộn lẫn với nhau. Trường này có tốt không? Căn bản là tôi đã không làm theo cảnh giới mà sư phụ yêu cầu. Đó là chỉ có thể khuyến thiện, trích, chuyển pháp luân. Nên sự việc đương nhiên là loạn bát nháo lên rồi. Từ đó về sau, hễ gặp vấn đề, trước tiên tôi lại tìm ở bản thân mình, nghĩ tới bản thân. Thường thì tôi vẫn thực sự phát hiện ra rằng bản thân mình cũng tồn tại vấn đề y như vậy. Như vậy, trong tâm tôi đã có thể tĩnh trở lại, lời nói cũng không còn áp đặt, đầy mùi thuốc súng như trước nữa. Tâm tranh đấu ngày càng yếu, bị tiêu đi từng tầng, từng tầng. 3. Văn hóa đảng và tâm hiển thị, tâm hoan hỷ. Từ ngày Đảng Cộng sản cướp chính quyền tới nay, chúng đã tiến hành hết cuộc vận động này tới cuộc vận động khác, khiến vài chục triệu người Trung Quốc vô tội mất đi sinh mệnh. Ngoài việc bình phản ở một mức độ nào đó với các cuộc vận động, phản hữu và đại cách mạng văn hóa ra, thì những cuộc cách mạng còn lại đều bặt vô âm tín. Khi bình phản, chúng lôi kéo một vài người làm con dê thế tội để lừa gạt và vỗ về nhân dân. Nhưng đảng và người phụ trách khởi phát cuộc vận động lại vĩnh viễn là những kẻ vĩ đại, quang vinh, chính xác. Tại đơn vị, mở các cuộc họp lớn nhỏ, lãnh đạo đứng trên bục hoa chân múa tay, thao thao bất tuyệt một hồi ra, thì mọi người bên dưới chỉ có mỗi một bổn phận là lắng nghe. Dưới cái cớ, phải thể hiện tài năng của bản thân, chúng đã cổ động mọi người từ vườn trẻ, không ngừng thể hiện tài năng của mình trong các buổi họp phê phán, diễn thuyết và biểu diễn văn nghệ. Những đặc điểm truyền thống của người Trung Quốc như hướng nội, không để lộ tài năng, lại bị chỉ trích thành vô dụng, nhu nhược. Trong sự độc hại của văn hóa này, những cái tâm như tự cho mình là đúng, phải cao minh hơn người khác, dần dần bành trướng, nhưng bản thân lại không hề hay biết. Sau khi tu luyện, dùng pháp đối chiếu thì những tâm này mới bị bộc lộ ra, không còn gì để nghi ngờ. Rất nhiều khi chúng cũng xuất đầu lộ diện. Từ nhỏ thành tích học tập của tôi đã rất xuất sắc. Sau khi đi làm, thành tích công tác cũng khá nổi trội. Cộng thêm tôi có khả năng ăn nói. Chỉ cần tôi mở miệng thì hầu như người khác chẳng có cơ hội chen ngang. Khi chia sẻ với đồng tu, tôi thường thao thao bất tuyệt nói về thể ngộ của bản thân mình. Nếu người khác đồng thuận với quan điểm của tôi, thì trong tâm tôi dương dương tự đắc. Nếu người khác không công nhận quan điểm của tôi, trong tâm tôi sẽ không vui và còn mở rộng quan điểm của mình trên những phương diện khác, cho tới khi tôi có thể thuyết phục được người khác, thì trong tâm mới thấy dễ chịu. Một lần nọ, khi tôi và đồng tu có nói tới một vài đoạn trong khi giảng chân tướng trực diện, tôi dương dương tự đắc thuyết giảng, thì giật mình khi đồng tu nhắc nhẹ một câu: "Đừng nổi tâm hoan hỷ, tâm hiển thị." Tôi chợt lặng người, ngậm miệng không nói. Sau khi đồng tu đi rồi, tôi đọc lại phần tâm lý hiển thị trong chuyển pháp luân. Càng đọc, tôi càng thấy như thể sư phụ đang nói tới tôi. Tôi đối chiếu biểu hiện của mình với từng điều sư phụ giảng, thì mới phát hiện ra đúng là sư phụ đang nói về mình. Tôi cảm thấy tâm hoan hỷ và tâm hiển thị của mình rất nghiêm trọng. Thế là tôi đọc đi đọc lại đoạn pháp tâm lý hiển thị, học thuộc và liên tục đối chiếu với bản thân. Dần dần tâm hoan hỷ, tâm hiển thị cũng có xu hướng yếu đi. Hễ nó xuất hiện, tôi liền có thể lập tức nắm lấy nó, chính niệm thanh trừ, không tiếp thị trường cho nó, không cho phép nó tùy ý hoành hành trong trường không gian của tôi. Mỗi lần nắm chặt được tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, chính niệm thanh trừ nó, sau đó tôi đều cảm thấy sư phụ giúp tôi lấy đi từng tầng thứ vật chất bất hảo này. Cảm tạ sư phụ từ bi khổ độ. Phần 2. Văn hóa đảng đầu độc chúng sinh, gây khó khăn cho việc giảng chân tướng, cứu chúng sinh. Một hôm ra ngoài giảng chân tướng, tôi bắt chuyện với một phụ nữ hơn 60 tuổi. Bà nói: Cuộc sống bây giờ tốt hơn ngày trước rất nhiều. Đảng Cộng sản cho tôi tiền dưỡng lão, mỗi tháng hơn 3.000 tệ, tương đương với hơn 10 triệu Việt Nam đồng. Mỗi tháng con cái tôi cũng không cho tôi được nhiều như vậy. Tôi nghe thấy thì cười nói, cuộc sống bây giờ đúng là tốt hơn ngày trước nhiều ạ. Nhưng bà thử nghĩ xem, làm việc suốt 30 mấy năm, hàng ngày đi làm mới khó nhọc làm sao. Hết giờ làm còn phải họp hành, có khi cả tuần tăng ca, thật chẳng dễ dàng gì. Nhưng bà có biết không, lương của người Trung Quốc so với các nơi trên thế giới lại thấp hơn mức bình quân. Bà có biết vì sao không? Bà ấy ngẩn người nhìn tôi. Tôi nói tiếp, tôi có đọc được một bản thống kê nói rằng, một người công nhân sáng tạo ra một giá trị 100 đồng, thì công nhân của Mỹ được lĩnh 52 đồng, công nhân của Đức có thể được lĩnh 54 đồng, còn công nhân Trung Quốc thì sao? Tôi dừng lại một chút, nhìn bà và tiếp tục nói, công nhân Trung Quốc chỉ lĩnh được 10 đồng. Bà ấy nghe xong thì há hốc miệng, kinh ngạc nhìn tôi. Tức là hơn 90 đồng còn lại, bà tạo ra đều được nộp lên trên. 90 đồng này dùng để nộp thuế, dùng để đầu tư kiến thiết cho quốc gia. Còn một phần thì chui vào túi quan viên các cấp của Đảng Cộng sản, trở thành lương, tiền thưởng và đãi ngộ phúc lợi của họ. Cán bộ của Đảng Cộng sản không làm công nghiệp, không làm nông nghiệp, không kinh doanh, không nghiên cứu khoa học, không sáng tạo ra của cải vật chất. Chính tiền thuế mà công nhân, nông dân, thương nhân và phần tử trí thức nộp đã nuôi sống các quan viên lớn nhỏ của họ. Lương của bà, gồm cả tiền dưỡng già, là sức lao động của bà có được, là do bà tự kiếm ra thôi. Nghe tới đây, bà đã hiểu ra và mỉm cười. Tiếp đó tôi nói về chân tướng Pháp Luân Công, tam thoái, và đã thuận lợi thoái cho bà ấy. Một lần khác tôi giảng chân tướng, có nhắc tới trong nước có rất nhiều người ra nước ngoài du lịch. Tôi định sẽ nói từ việc ra nước ngoài du lịch tới chân tướng Đại Pháp Hồng Truyền tại hải ngoại. Khi tôi nhắc tới có người đi Singapore, đi Malaysia, đi Thái Lan, còn có người đi Hồng Kông, đi Áo Môn, đi Đài Loan, còn có người đi Nhật, đi Hàn, tôi mới nói tới đây thì bà ấy lạnh lùng nhìn tôi nói rằng, giờ ai mà tới Nhật, Hàn du lịch thì chính là bán nước. Tôi hỏi, sao lại thế? Bà ấy nói, Nhật, Hàn không tốt với Trung Quốc. Nói xong bà ấy nổi giận đùng đùng bỏ đi. Nhìn theo bóng của bà, trong lòng tôi vô cùng thương cảm. Hãy nhìn xem, Đảng Cộng sản bao năm nay đã làm nhầm lẫn khái niệm yêu nước, kích động thù hận, đầu độc bà ấy nặng như thế nào. Nhân tâm và tạp niệm của tôi còn nhiều, trường không gian không đủ thuần chính, năng lượng không đủ lớn để có thể ước chế những tư tưởng bất hảo của bà ấy, mới khiến bà ấy mất đi cơ hội đắc cứu lần này. Tôi thầm hạ quyết tâm, phải tu tốt bản thân, không ngừng tịnh hóa bản thân, cứu nhiều người hơn nữa. Tôi còn gặp một tình huống tương tự như vậy. Có người nói với tôi, Nhật Bản từng đánh nước ta, mà còn tới Nhật Bản du lịch, thế chẳng phải là bán nước sao? Tôi nói với ông ấy, ồ, ông nghĩ vậy sao? Nhưng hiện giờ, các cao quan đều gửi con cái mình đi di dân ra nước ngoài. Họ còn đưa một lượng tiền tệ lớn ra nước ngoài nữa. Đây chẳng phải càng là bán nước hay sao? Sau khi nghe xong, ông ấy lặng thinh. Tôi nói tiếp, nói về bán nước thì chắc chắn là có. Giang Trạch Dân bán 3,44 triệu km vuông lãnh thổ quốc gia. Những lãnh thổ này vốn có thể thu hồi lại như Hồng Kông, Macau. Ông thử nói xem, đó chẳng phải là giặc bán nước lớn nhất hay sao? Ông ấy gật đầu, chuyện này tôi từng nghe qua. Tôi lại nói tiếp, Giang Trạch Dân lợi dụng quyền lực trong tay, dùng phủ bại trị quốc, trấn áp Pháp Luân Công, dựng nên vụ giả thiêu Thiên An Môn, còn mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công, bán mưu lợi khổng lồ. Ông thử nói xem, một người lãnh đạo như vậy sẽ đẩy đất nước chúng ta tới bờ vực nguy hiểm như thế nào? Nghe xong ông ấy có vẻ suy tư. Tiếp đó tôi nói với ông về việc tam thoái. Ông ấy vui vẻ đồng ý. làm theo lời sư phụ dạy, đi cho chính con đường tu luyện. Sư phụ từ bi, vĩ đại, sẽ luôn bảo vệ các đệ tử thời thời khắc khắc. Sư phụ thường dẫn người có duyên đến bên tôi, khi thì có người chủ động hỏi đường tôi, bên cạnh tôi còn có những người khác. Khi đi trên đường, lại có những người lạ chủ động bắt chuyện với tôi. Tôi ra chợ mua đồ, rất nhanh sẽ có vài người vây lại mua đồ. Những cơ hội này khiến tôi vừa dễ dàng, vừa tự nhiên tam thoái cho những người hữu duyên. Tu tại tự kỳ, công tại sư phụ, trích Chuyển Pháp Luân. Những chuyện này quả thực đều là sư phụ đang làm. Không có sư phụ thì tôi có thể làm được chuyện gì đây? Một hôm tôi ra ngoài giảng chân tướng, về nhà thì gặp một chiếc xe buýt. Tôi phát hiện có rất nhiều người. Lối đi trên xe đứng không ít người, tôi cũng đứng ở lối đi. Đột nhiên có một cậu thanh niên nói, "Dì ơi, cháu nhường dì ngồi này." Tôi nói, "Không cần đâu, cháu cũng vất vả rồi." Cậu ấy nhìn tôi rồi nói, "Cháu nhường cho dì mà." Vừa nói cậu ấy vừa đứng dậy nhường chỗ. Thấy tình huống như vậy, tôi vội nói, "Cảm ơn cháu, chàng trai." Tôi ra ngoài giảng chân tướng cả buổi sáng, lòng bàn chân hơi ê ẩm, tôi bèn ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, một cụ già nói, "Cô vừa lên xe thì cậu ấy đã nhường chỗ cho cô. Tôi đứng cạnh cậu ấy lâu như vậy rồi, mà cậu ấy không nhường cho tôi." "Ồ, hóa ra là như vậy," tôi vội nói. "Thế thì tôi nhường cho chị ngồi nhé." Tôi vừa nói xong, thì một cô gái bên cạnh đứng dậy, nhường chỗ cho bà ấy. Bà ấy cũng ngồi xuống. Tôi hiểu rằng sư phụ luôn luôn quan tâm, chăm nom tỉ mỉ cho đệ tử của mình. Tôi thầm niệm hết lần này tới lần khác. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Thời gian cứu người ngày càng gấp gáp, làm tốt ba việc, hoàn thành đại nguyện tiền sử là trách nhiệm của chúng ta. Cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhau khắc ghi lời dạy của sư phụ. Tại thời khắc cuối cùng của chính pháp, hãy tu thật tốt, thật thiết thực chính mình, hoàn thành tốt sứ mệnh cứu người. Chúc pháp hội của chư vị thành công viên mãn. Trích, gửi pháp hội tại Pháp. Hãy bước đi thật tốt con đường cuối cùng này.
Bài chia sẻ thứ 3, đột phá thói quen làm việc hời hợt. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ. Trong một thời gian dài, tôi luôn mệt mỏi. Tôi sẽ ngủ gật khi học Pháp hay luyện công. Tôi không nhớ sư phụ đã giảng những gì sau khi học Pháp. Thậm chí tôi đã đánh rơi sách 2 lần trong khi đang học Pháp nhóm. Tôi đã vô cùng xấu hổ khi nhìn thấy những bức ảnh chụp ở nhóm học Pháp cho thấy tôi đang ngủ trong khi luyện công và phát chính niệm. Trong một thời gian dài, tôi đã không hướng nội để tìm ra căn nguyên của sự can nhiễu và chỉ đổ lỗi do cựu thế lực hoặc tà ác trong không gian khác đang nhắm đến tôi. Tôi thường đi ngủ sau khi phát chính niệm lúc nửa đêm. Tôi thức dậy luyện công lúc 3 giờ 30 sáng. Tôi cảm thấy rất hoan hỉ khi đồng tu khen ngợi, gọi tôi là tinh tấn. Khi ở Trung Quốc, tôi đã hình thành thói quen ngủ trưa sau khi ăn. Sau khi đến Mỹ, tôi không còn thời gian để ngủ trưa. Tôi phải làm việc, học tiếng Anh và tham gia vào một hạng mục gọi điện thoại về Trung Quốc. Thời gian bây giờ rất quý giá mà tôi không thể lãng phí. Tôi thường ăn thức ăn lạnh trực tiếp từ tủ lạnh vì muốn tiết kiệm vài phút để làm những việc mình đã lên kế hoạch. Trong một thời gian dài, tôi không thể tránh được cơn buồn ngủ khi gọi điện thoại vào ban đêm. Tôi đã thử nhiều cách để giữ cho mình tỉnh táo, như đi tắm, hít thở không khí trong lành ngoài ban công, hoặc ăn thứ gì đó. Tuy nhiên, không có gì có thể thực sự giảm bớt sự mệt mỏi. Các đồng tu nhắc nhở tôi chăm lo cho sức khỏe của mình vì chúng ta vẫn còn nhục thân. Sư phụ đã giảng, chúng tôi giảng tu luyện phù hợp ở mức tối đa với trạng thái xã hội người thường. Chớ vì chúng ta là người tu luyện
mà cải biến tất cả hình thức của xã hội người thường. Thế không được. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Thụy Sĩ, 1998. Tôi nhận thấy rằng mình đã cực đoan và cách quản lý thời gian và công việc của mình không phù hợp với xã hội người thường. Vào lúc này, một học viên đã đến thành phố của chúng tôi và ở lại cùng tôi. Tôi trở nên chán nản khi cô ấy chỉ ra rằng tư thế luyện công của tôi không chính xác. Cô ấy đã dành thời gian cho tôi xem đoạn video hướng dẫn luyện công và sửa cho tôi từng bài một. Khi cô ấy hài lòng, tôi có thể cảm nhận thấy năng lượng chạy khắp cơ thể, và đó là một cảm giác rất thoải mái. Sư phụ đã đặt ra yêu cầu khi ngồi đả tọa. Lưng ngay cổ thẳng, hàm dưới hơi thu, lưỡi đặt hàm trên, hàm răng hơi hở một chút, môi miệng ngậm lại. Toàn thân buông lỏng, lỏng nhưng không oải, hai mắt nhắm khẽ, tâm sinh từ bi, mang theo ý an hòa. Trích, đồ hình và giải thích các động tác, đại viên mãn pháp. Trước đây, tôi không thực sự tin vào những gì sư phụ đã giảng. Tu luyện chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu, 1998. Kể từ khi học viên khác chỉnh sửa lại các động tác đã định hình của tôi đã có thể tĩnh tâm luyện công và phát chính niệm. Trước đó khi mệt, tôi sẽ ngủ trưa hoặc ngủ một chút. Bây giờ cá nhân tôi cảm nhận được rằng luyện các bài công pháp thực sự là sự nghỉ ngơi tốt nhất. Hành động của các học viên khác cũng chỉ cho tôi thấy cách xử lý mọi việc hết sức chân thành và nghiêm túc. Cô ấy rửa bát và đĩa rất kỹ và úp lên cho khô. Cô giữ sạch sẽ mọi chiếc nồi mà cô đã sử dụng. Nhà bếp nhìn sáng hơn và rộng hơn sau khi cô nấu ở đó. So với cô ấy, tôi nhận ra rằng tôi đang lừa mình theo nhiều cách, chẳng hạn như học pháp mà không có khả năng nhớ lại hay hiểu những gì tôi vừa học. Luyện công rơi vào trạng thái mê mờ, phát chính niệm thì ngủ gật, gọi điện thoại trong lúc thấy mệt mỏi và choáng váng. Trên bề mặt, tôi có biểu hiện tinh tấn vì đã sử dụng hầu hết thời gian để chứng thực pháp và ngủ rất ít. Tuy nhiên, thực tế là tôi đã không làm bất kỳ một trong ba việc nào nghiêm túc hay tốt cả. Làm việc một cách hời hợt, gắn chặt với văn hóa đảng. Nó hạn chế hiệu quả của việc tu luyện và những nỗ lực cứu người trong các hạng mục giảng chân tướng của chúng ta. Chúng ta nên lưu ý đến những lời giảng của sư phụ về cách làm việc hời hợt. Sư phụ đã giảng, nhiều lúc kênh truyền thông dùng chư vị, hoặc có lúc mà hạng mục dùng chư vị, thì lối nghĩ của chư vị, kiểu văn hóa đảng với cách làm cực đoan, giả dối, và tác phong công tác hời hợt bề mặt, quả thực khiến họ không chịu nổi. Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco, 2014. Sư phụ cũng giảng, người có chí lớn học chính pháp, đắc chính quả, đề cao tâm tính, vứt bỏ các chấp trước rồi mới viên mãn. Trích, đặc điểm của công pháp, đại viên mãn pháp. Chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng của chính pháp và đã đến lúc phải buông bỏ tất cả quan niệm của người thường. Chúng ta nên chân tu và cứu độ chúng sinh. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.